Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 đây, tháng 9 năm 2023. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là An vui. An vui khai triển minh tâm triển một vòng. Tâm vui thành tựu vía hồn thông. Đường đi rõ rệt không xao xuyến. Khai triển chân tâm tự dự phòng. Rồi. Thì các bạn nghe hai chữ an vui, các bạn nghĩ tới cái gì?
À,
Ai
Mười
muốn đóng
Thanh
góp
có
không?
ý kiến
Ai muốn nói trước, chị Dung hay là chị Mười Thanh?
cái sự an vui này á, tôi nghĩ là cái sự bình an và cái sự vui vẻ. Thì khi mà cái tâm thân mình nó ổn định rồi á thì mình không còn lo bất cứ việc gì cả, đó là sự an vui.
Cảm ơn chị. Rồi. Thì
Mười Thanh xin phép có ý kiến. Thì hai cái từ an vui này, an nó là cái sự bình an, sự rất là bình ổn trong cái thân tâm. Còn vui thì cũng như Phương Dung đã phát biểu là nó cái sự vui vẻ cởi mở. Và lúc nào cái vui đây nó ở cái trạng thái rất là thanh thản, thì an vui là nó thể hiện theo mình hiểu cái an vui là nó là sự hồn nhiên và tự nhiên, nó rất là thanh nhẹ. Ở ngoài đời thì cũng có cái trạng thái an vui, mà muốn muốn có cái an vui thì con người ta phải có cái sự rèn luyện. Ngoài đời thì cũng có cái sự rèn luyện mới đi đến với an vui. Còn trong đạo thì nói tới an vui thì nó là một cái sự là dày công tu tu học rất là rốt ráo. Và an vui đây á là nó thể hiện cái sự hồn nhiên tự nhiên, cho nên nó đã lặp lại được một cái trật tự, đi đến quân bình và đi đến thanh tịnh. Thì nó mới thể hiện, bây giờ an vui là thể hiện cái sự hồn nhiên tự nhiên. Thành ra là an vui là nó đã có cái sự trật tự trong thân tâm rồi. Và an vui này á là mình đã làm chủ cái phần hồn, đã làm chủ được cái lục căn lục trần và tất cả vạn linh ở trong trong bản thể, cho nên an vui này nó là cái sự vui vẻ, cái sự thanh thản thật sự, chứ không phải là nó mang tính chất là tạm bợ như ở ngoài đời. Thành ra là nó tóm lại là an vui đó là cái sự hồn nhiên thanh thản và đã có một cái sự tu học rất là dày công thì mới có được cái sự sự an vui. Mười Thanh xin hết bảo.
Dạ, cảm ơn chị. Ai muốn thêm gì không?
Dạ, em xin đóng góp bảo.
Dạ, xin mời anh tiếp.
Thì em cũng có những cái quan điểm cũng như cô Mười về Thanh vậy đó. Thì cái an vui đây ra đây là được cái sự an lành thanh nhẹ, mà nếu nói an vui đây ra là mình phải nói đến vấn đề mình trong cái quá trình tu tập mình có được cái sự mà khai mở hạ trung thượng, mình được quy nhất lục phủ ngũ ngũ tạng, mình được khai thông ngũ uẩn, mình được trở về dây không, thì mình đỡ trở về cái tâm thức của mình nó thuộc về cái chân tâm, nó trụ lên bộ đầu rồi mình có cái sự mở được cái thức hòa đồng, thì mình mới có sự được sự an vui lẫn từ trong lẫn ngoài, thì nó mới là an vui. Chứ còn mà nó còn kẹt một khúc đó mình cũng chưa được an vui. Mà an vui đây là mình phải làm chủ được lấy mình, phần hồn phải lấy được cái chủ quyền thì lúc đó mình mới được an vui. Chứ còn nếu mình chủ phần hồn mà chưa lấy được cái chủ quyền á thì là lơ đễnh một chút xíu là lục căn lục trần nó lâu ra mình là hướng hạ ra ngoài, là mình đâu có sự an vui. An vui đây là tất nhiên mình đã thanh tịnh được á, là trọn vẹn rồi mình mới có được sự an vui. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh Tiến. Em muốn thêm gì nữa không? Thì cũng như các bạn vừa phát biểu á, trong này nó có hai chữ an và vui. Bây giờ mình nói từ cái căn bản lên tới cao không? Khi mà mình muốn an nha, là trước hết á, là mình phải có sức khỏe mình mới an được chứ. Trong người mà trọng thể bất an là đâu có ổn đâu, chỗ này đau chỗ kia đau, chỗ này bệnh chỗ kia bệnh, đó là cái tâm trí mình lúc nào nó cũng bị lôi kéo vô cái chuyện đó để lo sao cho cái cơ thể này nó được khỏe mạnh. Cho nên cái căn bản của pháp lý vô vi cái giai đoạn đầu là làm cho mình sức khỏe tốt, ổn định cái sức khỏe trước. Còn người ta mà không có sức khỏe, bệnh hoạn, mà nói tới hai chữ an vui là chắc chắn là không an rồi. Trọng thể bất an, người đời người ta cũng nói. Cơ thể này mà mình bị bệnh đó là mình không bao giờ an được. Cái đó là nói cái giai đoạn thấp đó nha. Để cho mình hiểu là cái căn bản nó nằm ở đâu. Căn bản là trước hết là cái thân của mình nó phải ổn định. Tại cái này nó cái nơi cư ngụ của phần hồn mà. Cái đó là cái xá vệ quốc, là cái tiểu thiên địa nơi mà nó giam hãm cái phần hồn. Nếu mà nó có bị bất cứ một chuyện gì á, là phần hồn phải lo âu. Tự nhiên nó phải rút cái luồng điện về cái chỗ đó, đau chỗ nào nó rút về chỗ đó. Thì nó làm là mong sao mà nó giải quyết được cái sự đau đớn hay là cái chuyện gì nó không ổn. Thành ra mình bắt đầu là phải bằng cái sức khỏe, cho nên cái pháp mình nếu mà mình hành đúng ban đầu á, mình chỉ mong sao cho cái sức khỏe mình nó ổn định đó là mình vui rồi. Thấy không? Mình không có cái gì mà lo âu nữa hết. Cái đó là giai đoạn đầu. Rồi đi tới cái giai đoạn mà an mà về cơ thể nó an rồi đó, mà bây giờ mình muốn an về cái tâm hồn của mình đó, thì mình muốn cũng như trong một cái quốc gia nó không có loạn lạc á, thì cái quốc gia nó an lành chứ gì, nó an bình gì. Thì trong cái bản thể mình cũng vậy, nếu mà mình muốn bản thể mình mà nó an bình á, thì cũng như các bạn nãy có nói á, là mình cũng phải thống nhất cái bản thể mình lại, ứng trung hạ đồng nhất, mà nó cũng đồng thức, đồng hiểu và đồng tiếng với chủ nhân ông á, thì nó không có loạn nữa. Không có loạn nữa thì mình được an chứ gì, là cái trong cái quốc gia mình được an. Nhưng thành ra mình phải mượn cái pháp là vậy, mượn cái pháp để hỗ trợ mình ghê lắm. Chứ mình tu một mình cái ý chí mình nó không có đủ mà để giải quyết tất cả những cái chuyện này. Không có cái pháp là không có thể nào giải quyết được. Cái pháp trước hết là mình mượn được cái chánh pháp, chứ không phải pháp nào cũng có thể giúp mình hiệu quả được nhiều nhanh. Cái pháp mình là nó có một cái đặc điểm là nó lấy cái nguyên khí của trời đất mạnh vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, thì cái đó nó mới giúp cho mình đem vô để quét dọn cái tiểu thiên địa này, khai thông cái tiểu thiên địa này, đốt đốt trần trược ở bên trong của mình. Tại hàng ngày mình thâu thập vô rất 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 là nhiều, mình tưởng không có chứ, mình hút con đầy trược hết trơn, mình không biết, mình không thể nào tưởng tượng được, tại mình không thấy, mình không có thanh tịnh đâu, mình không có thấy rõ tất cả những cái gì mà ô trược mình rước vô. Còn Phật mà thanh tịnh rồi đó, cái gì mà trượt vô người ổng là ổng thấy liền, ổng phải lo giải liền. Còn mình nhiều khi mình còn chểnh mảng, tại vì mình không thấy cái cơ tạng mình nó đang bị xâm chiếm, mà nó đang bị ô trượt. Thành ra nhiều khi mình còn thờ ơ lắm đó, mình không có cố gắng nhiều là vậy á. Còn Phật ổng sợ lắm, cái gì mà mới vô ăn vô chút xíu là ổng vô ông ngồi ông thiền ông giải liền, không biết là ổng mới đem vô rồi. Thấy không? Thành ra cái sự an vui nó bắt đầu bằng trong cái cơ tạng của mình an. Mình phải mượn cái pháp đó để mình thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc, mà khai thông, khai thông, để từ từ đem ánh sáng vô tất cả mọi nơi. Chỗ nào có ánh sáng đến thì bóng tối nó phải tiêu tan, mà mình đem được cái ánh sáng vô của bên ngoài vô thì tự nhiên ở trong này nó cảm thấy là an bình. Còn mình sống trong bóng tối, mình luôn luôn lo âu, sợ sệt, không biết đường. Thành ra cái an này nó bắt đầu từ đó. Rồi khi mà mình cũng như các bạn nói nãy là mình lập lại trật tự, mình ổn định, mình thống nhất được cái cơ tạng, mình khai mở được những cái điểm kẹt bên trong thì nó mới có ánh sáng, nó mới phát quang. Thì lúc đó mình trở về, mình làm chủ lấy cái bản thể của mình trở về cái vị trí của chủ nhân ông. Tại bây giờ mình đang sống ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà mình chưa có trở về được cái vị trí của chủ nhân ông. Đáng lẽ ra là mình phải làm chủ, nhưng mà mình chưa có đủ cái ý chí, và như là chưa có ổn định được cái bên trong này để mình có thể ngự nơi cái ngôi chủ của cái bản thể này. Cho nên thì cái chuyện mà mình đang tu ở đây á, mình đang làm ở đây á, để làm sao trở về vị trí của phần hồn của mình, trở về vị trí của chủ nhân ông, thì cái chuyện mình đang học và đang làm ở đây nó rất nhiều chuyện làm, mà không phải là một sớm một chiều mình hiểu được là mình làm được. Nó đòi hỏi cái thời gian tính, và nó đòi hỏi cái sự dày công, cái sự dứt khoát và cái sự quyết tâm tu học của mình để khai mở từ từ. Đạo nó không có nhanh được. Đạo thì mình hiểu thì mình có thể hiểu nhanh, nhưng mà mình phải từ từ đào sâu thêm và hành từ từ để nó khai mở thêm. Tại vì mình càng khai mở thì mình mới hiểu sâu được. Đạo mà mình không có khai mở, mình nghe rồi nó cũng lướt qua, nó cũng đi mất à. Nó không có thấm ở trong này, mà để nó khai triển từ từ, nó thấm cũng như nó thấm thuốc vậy đó. Từ từ nó có hiệu quả từ từ. Mình lúc đó sau này khi mà nó mở được rồi á, thì mình nghe chút xíu là mình thấm, mình hiểu sâu hơn á, là cái đó nó bắt đầu có hiệu quả. Thành ra hai cái nó đi đôi. Cái mà những cái lời giảng của Đức Thầy á, nếu mà mình không thực hành á, đúng hay là không cố gắng thực hành á, thì cái sự tiến bộ nó cũng ít thôi, nó bị giới hạn. Nó bị giới hạn tại mình nghe qua mình hiểu được nhắc, nhưng mà mình không có nhớ nổi và mình không có đào sâu được. Tại vì nó không có thông ở bên trong, mình không có chỗ chứa những cái gì thanh nhẹ của trời đất, những cái nguyên lý, những cái lời giảng dạy của thầy ấy là thuộc về thanh nhẹ. Mình nếu mà cái tâm mình không có nhẹ đó, thì mình không có chỗ chứa. Mình không có chỗ chứa thì nó không có cái chỗ mà để cho mình khai thác thêm, mình không có chỗ mà để đào sâu thêm. Cho nên đòi hỏi cái sự thực hành của mình ghê gớm lắm. Thành ra cái đó là mình đi tới cái an. Cái an là mình làm chủ lấy mình đó, thì trong xứ mình nó bình an rồi, không có loạn lạc nữa, cơ thể cũng bình an mà dân chúng ở trong này nó cũng bình an, nó đi tới chữ an. Thì cái sự vui thật sự á, là nó cũng khởi thể hiện qua cái sự an ở trong người mình mới thấy vui, chứ mình bệnh mình đâu có vui. Mình bị xáo trộn nội khoa tâm lý mình đâu có vui được. Mình bị nhiều chuyện lo buồn mình đâu có vui. Thành ra nó khởi đầu bằng cái đó. Và khi mà mình an thì mình phải làm sao tìm cái vui. Cái vui không phải là mình đi ra ngoài mình tìm cái vui ở bên ngoài, không phải là mình đi tìm ở chỗ nào đông đúc người, hay là cái chuyện gì người ta tổ chức cái này cái này nhớ. Cái đó là bài đó thì ở thế gian nó phải có. Ông trời ông sanh ra cái gì nó cũng có hữu dụng, chứ mình không có nói những cái vui ngoài đời nó không có hữu dụng. Ông cũng phải làm ra những cái vui ngoài đời để cho những phần hồn học qua đó và từ từ thức tâm, chứ biểu vui liền ở trong tâm thì không có ai vui nổi. Đời sống nó cũng không có dễ dãi, nó cũng có nhiều khó khăn. Cho nên mà giúp cho người dân khuây khỏa, nó cũng có những cái chỗ mà để giải trí, những cái chỗ vui tạm thời để nó vơi đi bớt những cái sự lo âu sầu muộn ở trong đời. Tự nhiên đi vô trong đó thì tự nhiên nó quên bớt một những một dài một khoảng thời gian, nó quên đi bớt những cái sự buồn. Thành ra ông trời ông vẫn làm. Thành ra thế gian nhân loại vẫn phát triển, vẫn tạo ra những cái cuộc vui giả tạm bên ngoài, nó cần thiết cho một cái giới nào đó, cho một cái phần lớn, cho phần lớn nói hơn là dân chúng đang cần cái đó. Tại vì có buồn thì nó đương nhiên nó tới rồi, cái vui thì nó khó kiếm hơn, cho nên nó tạo ra những cái chỗ vui chơi giải trí để cho con người quên bớt những cái sự sầu muộn đó. Còn mà người tu thì cũng đã học qua những bài đó rồi, nhưng mà bây giờ đi tới cái sự thức tâm á là cả một vấn đề. Tại vì muốn mà từ bỏ những cái đó để tìm lại, quay lại, tìm lại cái cuộc vui trong tâm hồn của mình, trong sự thanh tịnh của mình đó, là mình đã vượt qua một cái lớp là cái lớp hướng ngoại, mình đã vượt qua được, mình mới trở về bên trong được. Mà mình trở về bên trong không phải vì chán đời yếm thế không, nhưng mà mình chán ngán cái cuộc đời, nhưng mà mình tìm lại được cái sự thanh nhẹ và vui vẻ bên trong, chứ không phải mình bỏ hết chuyện đời mà ở trong mình cũng không có tìm thấy vui gì hết. Là cái đó là cái người chán đời muốn tự tử á, thì họ có cái trạng thái đó mà bị trầm cảm hay là gì đó. Cái gì chuyện đời họ cũng không thu hút được hả, mà ở bên trong họ cũng không có gì thu hút họ, thành ra cái người đó là người bệnh về nội khoa tâm lý. Còn mình khác, mình không có theo cái đó nữa, chứ không phải là mình không có cảm thấy cái vui đó. Bây giờ cho mình trở lại mình cũng cảm thấy vui được, chứ không phải là mình không cảm thấy vui được, nhưng mà tại mình không muốn thôi. Mình thức tâm mình không muốn, mình muốn quay về với mình, nó khác nha. Cho các bạn phân định rõ hai cái giữa cái người mà chán đời với cái người mà người ta muốn buông bỏ, nó khác. Tự ý người ta buông bỏ quay về chứ không không phải là người ta không biết thưởng thức cái đó. Giờ cho họ thưởng thức họ cũng thưởng thức được, nhưng mà họ thấy cái đó nó càng ngày nó càng không có giá trị bằng cái vui mà họ tìm được ở bên trong, cho nên họ mới quay về tu cho phần hồn chứ không có lo tu cho thể xác. Tu cho thể xác thì thể xác nó còn dắt mình đi đây đi đó, nó còn bày cái này bày kia bày nọ. Còn mình tu về phần hồn á, thì mình không cần, mình cần trụ một chỗ để lo luyện tâm thân, cái đó là cái trình độ nó cao hơn rồi. Cái đó là mình đã vượt qua cái trình độ mà phải chạy theo ngoại cảnh để có chút vui. Thì khi mình vượt qua cái đó rồi đó, thì mình chỉ lo khai thác bên trong. Nếu mà mình quay về bên trong á, bây giờ là ông trời ông cho quá đầy đủ, mình không có thiếu đề tài mà mình không thiếu công chuyện để mình làm, để mình hưởng được cái vui trong tâm thức của mình, cái vui thật sự trong thanh tịnh của mình á, mình có thể tìm được, chứ không phải là mình thiếu đồ. Mình đầy đủ hết trơn, băng giảng đều có hết, cái gì cũng có hết, để cho mình ngủ, những kinh sách đều cũng in đầy đủ hết để cho mình nghiền ngẫm, để mình tìm hiểu xem con đường tiến của mình. Tại vì mình biết là mình không phải người ở đây, mình phải đi, nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có đầu tư vô những cái gì mà mình có thể mang đi được thì lúc ra đi thì mình chỉ có bao nhiêu đó thôi. Một cuộc đời ông trời ông cho mình xuống đây sửa soạn cho mình biết bao nhiêu tốn hao, biết bao nhiêu tiền của Thượng Đế, mà bây giờ mình xuống đây mình lo đi chơi không à, thì lúc đó thì mình đâu có học được nhiều và mình đâu có hấp thụ được nhiều những cái gì ông trời ông muốn. Trong một kiếp người khổ cực, mình cũng phải khổ lắm mình mới có kiếp người, mà ông trời trời đất cũng phải khổ lắm mới nuôi mình được, mà mình không biết thương mình á thì uổng. Nhưng mà mình không có thể trách được, tại vì nó đòi hỏi cái thời gian và đòi hỏi cái sự chín mùi của phần hồn thì nó mới bước qua được, chứ không ai bắt được hết. Bởi vậy cho nên thầy giảng biết bao nhiêu nhưng mà có bao nhiêu người bắt được đâu. Còn mình cũng vậy, thì lúc trước thầy giảng mình nghe mình không hiểu, mình chưa có thấm, mình chưa học đủ bài. Thì bây giờ mình nghe nhiều, tới tuổi tuổi tác nó cũng dạy mình, cái học ở đời nó cũng đã học nhiều, cũng đã trải qua nhiều, rồi tới cái giai đoạn thức tâm nó dễ hơn thì lúc đó mình mới hiểu được những cái gì ông Phật không nói với mấy chục năm về trước, mà nói cái chuyện này mình cũng đâu có thấm. Mà bây giờ thấy tuổi lớn bài học nhiều rồi thì thấy nó thấm, càng ngày nó càng thấm hơn, chứ không phải mà đơn giản như mình tưởng đâu. Nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình dữ lắm, và nếu mà mình chăm học, mình đặt cái hết cái sức lực mình vô đó thì đương nhiên mình phải tiến hơn, nhanh hơn cái người mà bỏ ít thời gian trong cái đó. Bất cứ cái ngành gì ở thế gian cũng vậy, đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Nếu mà mình không có bỏ hết cái tâm hồn mình vô trong đó, mình không có bỏ thời gian mà để học, để nghiên cứu, để hành thì mình sẽ thấy chậm hơn. Mà cái đó nó cũng đòi hỏi cái sự thức tâm. Thành ra mình càng cố gắng á thì cái sự mở trí mở tâm của mình nó càng nhiều á, thì cái lúc đó mình càng ngày càng đi sâu vô, mà phải liên tục. Cái đạo nó khác, nó cũng như mấy cái môn khác à, cái gì mà nó có cái sự liên tục á nó mới có cái kết quả được. Còn cái gì mà bữa hăng bữa không hăng, bữa học bữa không học đó, thì cái nó bị gián đoạn rồi. Cái sự gián đoạn là làm sao trong lúc mà mình gián đoạn á, là cái luồng điển mình nó tuột xuống rồi, mình phải mất một thời gian mình mới đem nó lên được, mình mới nâng cao cái luồng điển của mình và của lục căn trần của vạn linh trong này nữa, mình mới năng lực. Tại trong lúc mà mình không học đạo á, thì nó bị đời lôi cuốn à, nó bị hạ tầng công tác rồi. Thì khi mà mình trở lại á, thì phải một thời gian sau mình mới năng lực lên cái trình độ mình đã có chứ, đâu có phải là mình kéo kéo nó lên liền được đâu. Thành ra cái trong đạo của mình nó đòi hỏi cái sự liên tục, cho nên mình hành pháp trước hết là căn bản là hành pháp. Mình đâu có đêm nào mình được quyền bỏ đâu, hành niệm Phật cũng đâu có ngày nào được bỏ đâu. Rồi bây giờ từ cái không bỏ mình liên tục vậy, mình phải gia tăng từ từ để cho nó càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng cái thời gian hành nó càng công phu, nó có dày công hơn. Thành ra nó đòi hỏi cái sự liên tục. Mình học đạo cũng vậy, mình học một năm một lần á, làm sao mà mình so với một người nào học mỗi tuần, nó khác à? Hai cái khác xa. Bây giờ đi hỏi một người một năm học đạo một lần với một người mà mỗi tuần ta được ôn, thì hai cái đương nhiên nó phải ăn, dù bất cứ trình độ nào đi nữa mà mình chịu ôn mỗi tuần á, nó cũng hơn cái hơn là học có một năm một lần. Đâu có ai nhắc nhở, đâu có cái gì mà nhắc nhở mình. Bây giờ trình độ mình có thấp đi nhưng mà mình chịu khó, mình nghe mỗi tuần nó cũng thấm nha. Một cái không vô, hai cái không vô, ba cái, bốn cái, năm cái thì có ngày nó cũng vô à. Thành ra cái sự liên tục rất là cần thiết, liên tục. Thành ra mình mỗi tuần mình có cái cơ duyên này là quý lắm, không có cái gì quý bằng hết đó. Thì đi đi tới cái chỗ mà vui á, nó không có đơn giản như mình tưởng. Tại vì thầy thường nhắc trong mấy cái bài thơ của thầy, thầy giải tỏa phiền ưu. Con người ta sống ở trong cái cuộc đời thế nào cũng có những phiền ưu, có những lúc sanh, những lúc khắc, những lúc mà nghiệp lực nó khảo nhiều, những lúc ít, những lúc mà có nạn tai, những lúc không có. Thành ra con người không có ai mà dám nói là tôi bây giờ tôi an vui rồi, chưa có nạn. Có nạn nó tới mình cũng không vui nổi đâu, mình còn ở trong cái thể xác này mà, mình chưa có ra khỏi mà. À, thành ra khi mà mình còn bị giam ở trong cái thể xác này á, thì mình còn chịu ảnh hưởng của luật ngũ hành. Ngũ hành đó, nó có là có sanh có khắc. Khi mà nó khắc đó, là mình có thể gặp chuyện xui xẻo hay là tai nạn, thì lúc đó đâu có vui được. Nói về cái người phàm sống trong cái xác phàm đó, khi mà mình gặp những cái chuyện mà không may nó đến với mình đó, làm sao mà biểu mình vui được. Mình có thể tu, mình niệm Phật rồi cho nó bớt, giảm đi bớt cái chuyện đó thôi, chứ mà nếu mà biểu mình từ cái chuyện đau buồn mà biểu mình vui, làm sao mình vui được. Thấy không? Thành ra cái chuyện sanh khắc của ngũ hành, những cái bài học của định luật, cũng như là sanh ly tử biệt. Con người sống ở thế gian có quen người này biết người nọ, có người này thân người kia thân, nhưng mà có đó, nhưng mà định luật sanh trụ hoại diệt là phải mất. Mà khi mất á, là một cái sự xa cách, là cái bài học đó nó cũng nặng. Thành ra cũng khó mà vui được. Khi mà mình xa cách, mình biết là không bao giờ gặp lại cái người mà mình thương á, thì còn nhiều khi nhớ là cũng buồn chứ. Nhưng mà mình biết trở về bên trong á, thì mình cái phần hồn mình á, nó thoát lên được á, thì nó không có bị lôi cuốn những cái bài học đó nữa. Thành ra bây giờ mình muốn thoát những cái bài học mà khổ mà ông trời ông đã định ở thế gian, thì mình phải tu lên nữa. Như các bạn nói, tu sao mà tới trở về với cái trung tâm bộ đầu mình, làm chủ cái phần hồn, và lúc đó mình mới tiếp xúc với lại cái thanh quan của càn khôn vũ trụ, với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đó. Lúc đó là mình tiếp thu ánh sáng thường trực, thì có ánh sáng thì đâu còn bóng tối nữa. Bây giờ có chuyện gì nữa mình cũng không có buồn, tại vì mình tiếp thu được cái ánh sáng này, mình hòa được với cái ánh sáng đó, thì mình mới có thể là nói là mình an vui. Chứ bây giờ mình còn bị giam ở trong này thì mình đang cố gắng tìm để giải tỏa phiền ưu, để đi tới cái sự an vui, giải tỏa phiền ưu. Hồi nãy mình nói những cái phiền ưu là những cái thể thể xác mình, nó cũng có thể gây cho mình phiền ưu nè. Bệnh hoạn là một cái phiền ưu nè. Rồi tiền bạc cho cuộc sống mà nếu mà thiếu thốn cũng là một cái phiền ưu nè. Thấy không? Rồi vấn đề tình cảm, nghiệp duyên, nó có chuyện gì nó cũng lôi cuốn mình. Bị cộng nghiệp mà, nó bị liên hệ với nhau, bị cộng nghiệp mà. Người kia bị cái gì mà người đó là người thân của mình, mình cũng bị liên lụy vậy, cũng bị lây vậy. Con cái của mình nó có cái gì là mình cũng bị lây, mình cũng bị cái lo buồn. Cái đó là cái của con người ai cũng có, cho nên mới thầy mới nói là nhắc hoài giải tỏa phiền ưu, mà mình đã có cái pháp này thì mình giải tỏa phiền ưu, có cái pháp này là giải phiền ưu, là cái nặng trược nó tấn công mình, nó xâm nhập mình đó, qua những cái nạn tai bên ngoài hay là bên trong hay là đó, thì bây giờ mình phải dùng cái này giải ra. Thứ thứ là giải cho nó bớt cái nạn đó đi, rồi thứ hai là giải cho cái tâm mình nó đừng có bị dao động bởi những cái chuyện đó, bớt dao động đi. À, cũng như thay vì bị dao động 10 nữa, bớt còn 7 còn ta bớt, mình không có bị dao động còn chỉ một hai chút đỉnh vậy thôi, để cho mình thoát. Thành ra cái sự an vui mà nói tới cái sự mà thoát ra hoàn toàn á, trở về tìm lại cái tự nhiên và hồn nhiên á, là trở về cái bản tánh, lúc đó là tìm lại cái thiên tánh của mình rồi. Cái thiên tánh lúc ban đầu mà mình rời khỏi thượng đế đó, mình rất là thanh nhẹ, rất là thanh nhàn, không có cái gì mà nó làm cho mình động được hết trơn á, thì cái đó mới gọi là tự nhiên và hồn nhiên. Chứ không phải là nói bây giờ tôi tự nhiên là tôi thả tự nhiên làm bậy, tự nhiên ô trượt, thì cái đó là cái chuyện dễ dàng á, trường đời này đâu có gì. Mình nói mình nhiều người ta tưởng mình tự nhiên, tới bây giờ tôi nói tự nhiên lắm mà bây giờ tôi nói bậy tự nhiên tôi không hay. Tự nhiên là hồn nhiên là phải thanh sạch thanh nhẹ, chứ không phải còn ô trượt mà mình nói mình tự nhiên được, phải không? Mình còn ô trượt mà mình nói mình tự nhiên mà hồn nhiên là mình làm theo cái tánh của mình á, mình núp trong cái tánh á, cái tánh mình sao mình làm vậy, nó tôi làm một cách tự nhiên mà, là thấy cái tánh mình cái tật xấu của mình như vậy thì mình làm như vậy, đúng rồi, chứ không phải là cái tự nhiên mà hồn nhiên như lúc ban đầu mình rời khỏi thượng đế, cái đó nó khác nha. Còn cái tự nhiên người đấy nói tôi bây giờ tôi tự nhiên á, gặp tôi đụng tôi chửi chửi tự nhiên à, từ cái chọc tôi giận tự nhiên à, tôi rất là tự nhiên, chọc tôi chửi tự nhiên đó, cái đó cũng tự nhiên vậy. Nói tôi trở về tự nhiên à, tôi thấy sao tôi làm vậy, tôi phản ứng như vậy, phản ứng tự nhiên, nhưng mà nó không có được sanh thanh sạch, nó bị ô trược. Thành ra mình phân biệt hai cái đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Thành ra trở về cái sự an vui thật sự là con người trở về với sự thanh tịnh rồi, không có còn cái gì dao động, quân bình thanh tịnh rồi, không có còn cái gì mà nó làm cho mình động được nữa hết, thì lúc đó mình mới vui được. Mình ở ngoài thể xác rồi, có chuyện gì á mình cũng không có bị mà cuống cuồng như là lúc mà mình còn bị giam ở trong thể xác. An vui khai triển minh tâm triển một vòng. Rồi, bạn nào đóng góp câu này? Khai triển minh tâm là sao, mà triển một vòng là sao?
Em xin đóng góp nhân báo.
Anh tiếng.
Dạ. Thì nói tới cái câu mà khai triển minh tâm triển một vòng, cái chữ mà triển một vòng ở đằng ba chữ đằng sau này thì mình phải nghĩ ngay cái pháp luân thường chuyển. Thì mình lấy cái thiên quả mình vô mình đốt cái trược điển của trong bản thể mình, nó thanh sạch, nó khai thông được rồi, rồi nó phát triển đi lên ngũ uẩn mình cũng được khai thông, khai thông cũng được, rồi hạ trung thượng mình cũng được quy nhất, thì lúc đó là mình mới gọi là triển một vòng. Mà khi triển một vòng này nó xây được, nó chuyển được rồi á, thì lúc đó mình khai, đây là mình khai mở những cái nhâm đốc, những cái huyệt, những cái mạch lạc trong cái bản thể mình. Còn triển đây là cái sự phát triển của cái luồng điển đi lên, thì lúc đó nó tất cả nó được khai thông, được đi lên rồi á, thì cái tâm mình nó mới sáng được. À, em xin hết ạ.
Cảm ơn em. Thì khai triển á, thì mình phải khai triển cái trước hết là mình phải khai triển cái, nhân nói là khai triển cái tiểu thiên địa này, mượn cái pháp, mượn cái pháp thì đương nhiên là phải mượn cái thanh khí, cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô để mình khai triển cái tiểu thiên địa này. Mình khai triển cái tiểu thiên địa này, mình khai thông hết những cái gì mà nó nghẹt tại trong người mình á, thần kinh nó dày đặc, hệ thống thần kinh nó dày đặc, mà thần kinh á, mà nó không thông nó bị nghẹt á, là con người thứ nhất là dễ bị bệnh, thứ nhì á, là dễ bị bực bội, nóng giận, là động loạn, tại vì nó lưu thông không có thông á thì nó sẽ bị kẹt. Thì trước hết là mình khai khai triển thần kinh não hóc, của bộ đầu và của ngũ tạng của mình. Bộ đầu của mình mà thần kinh nó không khai thông là con người cũng dễ kẹt lắm, dễ bị nhức đầu lắm. Thành ra mình phải khai triển, cái gì cũng phải khai triển. Thành ra nó nhiều chuyện khai triển. Thầy nói trong này thần kinh nó không biết bao nhiêu cây số, nó dày đặc. Thành ra mình làm hoài mà mình thấy cái sự tiến triển mà mình tưởng là tiến nhanh nhưng không có nhanh được. Chút 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 mà mình cảm nhận nó chút chút, từ 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 nó mở. Tại nhiều quá mà mình làm mỗi ngày đâu có bao nhiêu. Mình thở một ngày đâu có nhiều hơi đâu. Mình soi hồn cũng đâu có được bao nhiêu đâu. Mình niệm Phật cũng không có nhiều nữa. Thành ra nó khai triển từ từ. Nếu mà dày công đều đều thì cũng có sự khai triển chứ không phải không, nhưng mà chậm. Nhưng mà không sao, một ly hay một ly. Khai triển minh tâm. Minh tâm là cái tâm sáng. Khi nào mình mới gọi là minh tâm? Là đương nhiên là các bạn học tới cái kỳ này là hiểu rồi. Cái gì mà nó ra khỏi bản thể nó kêu là mới kêu là minh. Đúng như tuần rồi mình học ở bên Mỹ, chữ minh đạo. Minh đạo là mình phải ra khỏi cái bản thể rồi mới gọi là minh. À, mà sự sáng suốt ở bên ngoài mới gọi là minh. Thành ra cái đó là khi mà minh tâm, là minh tâm là cái tâm mình nó sáng, mình mở được mấy cái huệ tâm rồi, nó mình mở được hết thì tự nhiên nó sáng, cái hồn mình nó sáng rồi, mở được những cái đèn bên trong, là những cái huệ trong này mình mở được hết rồi nó mới sáng. Rồi triển một vòng, triển là nó chạy được một vòng. Tại bây giờ mình thở thì mình cũng ráng cho cái luồng điển nó khai thông đốc mạch ngâm mạch, nó chạy một vòng nhưng mà nó mới bắt đầu chuyển thôi, nó mới bắt đầu chuyển chạy thôi, cái nó chưa có khai thông hết. Thấy không? Nghĩa là cũng có cái sự chuyển chạy nhưng mà nó chưa khai thông, cũng như nó mới rù 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 để cho nó chạy thôi chứ chưa có thông. Khi mà ở đây thầy dùng cái triển một vòng đó, là một vòng nó khai thông, nhâm đốc khai thông là nhiều chuyện nó có thể đến với mình lắm. Khi mà mình nó thông thật sự nhâm đốc rồi đó, thì lúc đó khi mà mình niệm mật niệm bát chánh đó, là lúc đó mình có thể thấy được ba tám cái bóng đèn đỏ đó nha. Là mấy người nào mà nói tám bóng đèn đỏ mà chưa có khai thông mà nhâm đốc á là nói dốc thôi. Chọc còn giận mà thấy nó bốn tám bóng đèn đỏ là cái đó cũng là nói dốc thôi. Nghe ông thầy rồi bắt chước nói dốc thôi. Thành ra mình tu cái này mình hiểu rõ có nhiều cái để mình biết cái người nào nói dốc, người nào không có thật thà. Cái người nói dốc hay lấy mấy cái mà ấn chứng của ông Phật ra nói, tưởng cái đó là người thường có thể làm được. Không, ông thầy ông nói một cách tự nhiên, ông tại ông là Phật rồi, ông có hạ xuống cái trình độ của mình, ông nói ở niệm đi rồi mặc niệm bắt chánh thì sao, thì có tám cái bóng đèn đỏ nó cháy. Mấy người kia à, nghe khoái quá, nói tôi giờ tôi thấy tám cái bóng đèn đỏ cháy là cũng nói dốc nữa. Nhưng mà bây giờ mình tu riết mà mình biết những cái hiểu rõ những từng gốc mấy người nào nói dốc là mình biết liền à. Chưa có lục tâm thông mà nói đủ thứ cũng là xạo nữa. Đạo đâu phải là chuyện chơi mà nói dốc, đâu phải chuyện đời bịa ra đâu mà nói dốc ha. Rồi khai triển minh tâm, triển một vòng là cái phần hồn nó sáng suốt rồi đó, đi một vòng nó dễ dãi. Cái vòng đó nó còn được kêu là cái vòng gì nữa, nó có mấy cái tên khác.
Là cái vòng
Đại
đại não.
Giờ còn vòng gì nữa? Còn cái vòng gì nữa không? Thầy cũng có nói là cái vòng vệ tinh.
Phê bảo.
Vệ tinh, satellite đó.
Merci bảo.
Vòng vệ tinh. Nó chạy một vòng vậy đó. Rồi. Tâm vui thành tựu vía hồn thông. Lúc trước mình cũng có học vía thành tựu rồi, mà ở đây này nói là tâm vui thành tựu. Tâm vui thành tựu vía hồn thông. Rồi hay giải câu này đi.
Mà Thanh xin gói kiến giải câu 2.
Dạ.
Tâm vui thành tựu vía hồn thông. Thì ở đây tâm vui là cái phần hồn mình là đã được an vui tự tại và đã đi ở cái trạng thái là trật tự, quân bình và thanh tịnh rồi. Cho nên cái tâm vui, vui một cách thật sự, và cái tâm nghĩa là đã trải qua là mình rốt ráo, mình dày công, mình hành pháp, thì như vậy mới đạt được cái tâm vui. Tâm vui đây nó thể hiện được cái sự hồn nhiên tự nhiên và sự thanh nhẹ. Và cái tâm vui là nó thành tựu ví hồn thông. Thì khi mà tâm vui đã thành tựu rồi, cái sự sáng suốt, cái sự là an vui ở cái phần hồn, thì như vậy là đã thành tựu rồi, thì ví hồn á là rất cái hồn á đã làm chủ được á, là lục căn lục trần và tất cả vạn linh ở trong bản thể. Cho nên á là ví hồn thông, thông ở đây là nó cái một cái sự phân minh, sự trật tự rồi, không còn có cái động loạn nữa nữa. Thì người Thanh xin có ý kiến hết bà.
Cảm ơn chị, có ai muốn thêm gì không?
Em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Thì theo em hiểu cái ý của em á, tâm vui thành tựu vía hồn thông. Cái chữ vía hồn thông này, cái vía này không phải nói về cái câu vía không, mà vía này nếu nói về cái thể xác á, thì cái thể xác này nó gồm có vạn linh trong bản thể, lục căn lục trần và câu vía. Nhưng mà cái nói về cái thể xác trước đó, thì nói về cái thể xác thì tất cả những cái luồng kinh mạch hốc hách trong trong căn bản thể mình cũng được thông, và nói về cái vía về trong này nữa thì tất cả cái vạn linh trong bản thể này cũng được từ chỗ Nhân Ông mà biết tu để mà giáo huấn tất cả vạn linh trong bản thể đồng nhất với cái chủ Nhân Ông tu cùng với hồn tu, thì tất cả những cái hai cái yếu tố đó đều thông hết rồi đấy. Thì như vậy nó thành tựu từ cái chỗ đó rồi thì cái tâm mình mới được an vui, tâm mình được an nhàn thanh nhẹ, được vui hưởng trong vui. Đây là vui trong cái đạo, vui trong cái sự thanh tịnh và sáng suốt, chứ không phải mình vui trong đời nữa. Cũng như hồi nãy anh có kể cái vấn đề an vui á, là mình vui trong thanh tịnh này là vui trong cái sự mình hiểu biết nhẹ nhàng trong cái mùi đạo, chứ mình không phải mình vui trong cái đời mà tạm bợ của thế gian, vui cái sự nhộn nhịp ở ngoài thì mình không có vui cái kiểu đó. Mình vui trong cái lối đạo. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Ai muốn thêm gì nữa không? Rồi, tâm vui thành tựu. Thầy nói đây cái chữ thành tựu là nó có một, khi mà thầy nói có cái chữ thành tựu á, là nó có một cái thời gian điêu luyện nó mới thành tựu, chứ không phải là có liền. Thấy không? Đi tới cái cuối cùng á, nó thành tựu á, là nó đạt được. Nó kêu là thành tựu. Thành ra trước cái thời gian mà mình được cái tâm vui á, là mình phải dày công, mình hành thiện dữ lắm. Thì tới ngày mà mình đạt được á, thì cái kêu là tâm vui thành tựu, là nó đã thành hình rồi đó, nó đã đạt được rồi đó, cái tâm vui đó. Mà cái tâm vui này là cái phần hồn của mình đó, nó vui là trong cái sự giải thoát, trong cái sự thanh nhẹ, không còn cái gì mà kẹt nữa. Thì vía hồn á, thì lúc đó có thể giao cảm với nhau được. Bây giờ thầy nói á, mình á, vía hồn á, bị giam, người thì nơi tim, người thì nơi rúng, cách nhau có một gang à, khoảng cách nhau có một gang tấc à, mà không có giao cảm với nhau được, không có thông cảm với nhau được. Thành ra mình mới mượn cái pháp chiếu minh á, thì mình tập trung giữa trung tâm chân mày, mình chiếu tới cái rúng á, để sau này á, khi mà nó khai thông được rồi, vía hồn nó dễ giao cảm. Thấy không? Thành ra cái mục đích mà tại sao mà cái pháp luân chiếu minh á, thầy nói tại sao phải tập trung ngay cái giữa trung tâm chân mày chiếu tới cái rúng, thì cái mục đích đó là cái phần hồn, là cái nơi trú ngụ của phần hồn á, là ngay trung tâm chân mày, nơi trú ngụ của vía là ngay cái rúng. Mà hai cái đó mình tạo cho nó, chiếu cho nó, là cũng như mình tạo cái sợi, cái cầu điển để cho nó nối liền hai cái phần đó đó. Sau này á, hồn vía nó dễ giao cảm với nhau hơn, chứ không phải là vô mình làm được liền nha, mình đang tập mà, để cho nó thông. Mà khi mà trong một gia đình mà vợ chồng á, nó thông á, nó hòa cảm với nhau á, Thì cái câu chơi ngôn là cái gì? Chơi ngôn là cái gì quên rồi ha? Có hai chữ làm sao nè? Tài vượng. Anh nói trong gia đình mà vợ chồng mà hòa cảm với nhau á thì tài vượng, mà vợ chồng mà cãi lộn hoài á là nó hết tiền. Cái luật nó vậy á. Thành ra nếu mà ai có vợ có chồng á, thì phải ráng cho nó hòa với nhau, thì lúc đó mình cái tài là cái tiền của mình nó mới dồi dào.
Còn chắc còn cái gì đó sao đó, bảo nói cái gì nữa, tài vượng rồi cái lu con khe là cái gì bảo
Nếu có, nếu mà nó cũng tiêu tan, nếu nếu mà
à, tiêu tăng.
nếu
Ok,
mà tài không vượng thì nó tiêu tan,
dạ cảm ơn bạn.
hết tiền.
Dạ thầy, dạ thầy hay nói hòa khí sanh tài.
Nếu mà vợ chồng mà hòa với nhau á, thì tài vượng. Không biết cái câu chính xác là gì quên rồi, để mai mốt nghe lại. Hòa khí thì tài vượng. Trong gia đình mà có hòa khí là nó mới đem những cái điều lành nữa tới. Đó thì hồn vía không. Thành ra khi mà thầy tu tới một thời gian mà khi mà thầy nói chuyện được với cô vía rồi đó, những giây phút đó nó thoát ra ngoài rồi đó mới nói chuyện được với cô vía nha, chứ còn công bản, còn trong bản thể chưa có nói chuyện được đó. Thì cô vía mới đố thầy, thầy nói cô vía cũng thông minh lắm, thôi cô vía của thầy ấy nha, đố thầy nhiều câu mà thầy cũng phải trả lời liền. Thành ra cái cô vía của ông Phật, còn cô vía của mình thì không biết làm sao. Cô vía nó còn ham vui thì khác, cô vía nó còn ham vui thì nó dắt đi chơi chuyện đời, mà cô vía mà nó chịu học đạo á, là sau này á nếu mà tu khá là cô vía mỗi đêm phải đi dọn đường á, dọn đường cho hồn đi học đạo chứ đâu có rảnh nữa. Còn mà nếu mà còn mê trần á thì mình sai cái vía đi làm đủ thứ chuyện trần trược hết trơn á, nó mệt rồi, sai nó đi đây đi đó nó mệt rồi, sửa soạn đi đây đi đó nó cũng mệt. Là mình bắt nó làm việc quá nhiều, nhưng mà làm chuyện đời không á thì cái vía nó không có thảnh thơi, mà nó lo cái chuyện bên trong nhà cửa của nó. Còn cái vía của mình mà để bớt đi, bớt sai nó đi thì nó sẽ nhẹ hơn, nó nhẹ cái chuyện đời, nó bớt lo âu, nó bớt lo chứ. Thì mỗi lần mà ông chủ ra lệnh là cái vía nó phải lo đi làm, nó không muốn đi, ông chủ ông nói tôi muốn đi tới đó là cái vía nó phải lo đi dọn đường, không lo cái này lo cái kia, lo sắp đặt cho ông làm sao, quần áo làm sao, bỏ vô vali làm sao, đủ thứ chuyện hết là cái vía nó phải lo. Mà bây giờ cái hồn mà an ổn tu á, thì cái vía nó bớt lo. Khi mà cái vía nó bớt lo thì nó thanh nhẹ hơn. Thì khi mà nó thanh nhẹ thì nó có dễ có linh tánh hơn, nó có thể cảm nhận được những cái chuyện gì sắp tới, nó cũng có thể nó khai mở được cái linh tánh nó dễ hơn. Còn cái vía mà bận rộn quá thì nó không có thời giờ mà hướng về tâm linh, hướng về điển quang, nên nó sống trong cái cõi động loạn nhiều. Thông thì nó thông ở đây là nó có thể thông cảm với nhau, và nó có thể thông thông hiểu được nhiều chuyện của trời đất. Câu số 3, đường đi rõ rệt không sao xuyến. Em muốn bàn câu này. Đường đi rõ rệt không sao xuyến.
Dạ em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ thì cái câu mà đường đi rõ rệt không sao xuyến, thì cái đường đi rõ rệt là nãy anh kể hết nửa cái câu này rồi. Bởi vì cái đường đi rõ rệt là ý hồi nãy anh nói á, là cái phần hồn mình, chủ điển của phần hồn mình nó là trụ ngay trung tim chân mày, cho nên từ chỗ đó mà mình chiếu xuống rúng như vậy á, là như vậy mình làm thôi, pháp luân chiếu minh á, mà mình làm như vậy thuần thục lâu ngày nó thành đạt, là tất nhiên cái đường đi của vía và hồn á nó đã thuần thục thuần nhuyễn rồi, thì như vậy á, nó đâu còn xao xuyến nữa. lâu ngày đó là nó đạt đến cái sự thanh nhẹ, là vía và hồn sẽ được cơ hội gặp nhau, thì nó không có còn cái sự lo âu xao xuyến. Chữ xao xuyến này theo em nghĩ là lo âu hay là nghĩ ngợi gì đó, cho nên đó là có một sự cũng như mà trông chờ. Ví dụ như là phần hồn thì đôi khi cũng xao xuyến muốn gặp cô vía, mà cô vía đây thì cũng muốn gặp cái phần chủ nhân ông. Thì như vậy mà khi cái mình làm cái pháp luân chiếu minh này mà đến cái mức độ nó thanh nhẹ và thông suốt, thì cái cơ hội là hồn vía sẽ có được khai thông hội ngộ. Em xin hết.
Cảm ơn. Tâm vui thành tựu vía hồn thông, đường đi rõ rệt không xao xuyến, là cái đường đi của mình đó. Thì bây giờ á, khi mình đang bị rớt xuống thế gian mà mình bây giờ cái đường chánh của mình á, cái mục đích chánh của mình á, làm sao mà đi từ 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 trong bản thể đi ra rồi đi đi ra ngoài á, làm sao biết đường trở về. Thì mà thầy nói trước khi mà mình xuất hồn á, ra ngoài á, là mình phải đi trong bản thể trước. Thì bản thể là một cái tiểu vũ trụ thu gọn mà, thành ra mình phải học ở trong trước, mình phải đi hết cái tiểu vũ trụ của mình, là cái tiểu thiên địa của mình á, là mình phải đi trong đó hết. Rồi khi mình ra qua bên ngoài, cũng như mình đã được thực tập rồi đó, thì mình ra bên ngoài á, mình cũng bớt bỡ ngỡ hơn, tại vì mình đã đi bên trong rồi. Nên là khi mình ra được ra bên ngoài đó, mình không còn bỡ ngỡ nhiều. Mà ra bên ngoài á, thì đường đi nó mênh mông, thử thách và cạm bẫy cũng có, chứ không phải mình xuất hồn ra là xong rồi đâu. Nó có những cái thử thách và những cái cạm bẫy khác và những cái nguy hiểm khác nó đang chờ đợi mình, chứ không phải là mình xuất hồn ra là yên rồi thôi, tôi đi tà tà tôi đi về tới trời, không có chuyện đó. Khi mà mình mới xuất ra thì mình cũng trước khi xuất ra là mình cũng bị thử thách rồi, cũng như tuần rồi mình học cái củ cái gì quỷ môn quan á, mình bước qua quỷ môn quan là kẻ hung quá hiền, gặp cái gì cũng sợ, nó gặp gì nó cũng hù hiếp mình á. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài rồi đó thì lúc đó mình gặp quỷ thiệt à, cái lúc mình còn yếu mình ở trong thì cái đó mình chỉ cảm thấy sợ thôi, chứ mình không có thấy gì hết, mà mình cảm thấy sợ nó có gì trong nó hù mình. Nhưng mà mình khi mình đi ra ngoài á thì lúc đó có quỷ ma quỷ ở bên trên nó tới, nó đối diện với mình, nó hù mình. Nhưng mà tại sao lúc đó mới là cho ma quỷ thiệt tới thử mình, là tại vì tới đó cái trình độ của mình là thầy nói biết niệm Phật rồi, mình biết niệm Phật cho nên mình mới ra được. Mà mình ra mà mình biết niệm Phật á, thì mình gặp mấy cái đó là mình chỉ có lo niệm Phật thôi, thì cái đó nó cũng qua hết, những cái nguy hiểm đó nó qua hết, nghĩa là mình đã được sửa soạn trước rồi, sửa soạn từ bên trong để đi ra tới bên ngoài khi gặp thử thách nó như thế nào. Thành ra khi mình bước qua ra ngoài mà mình gặp quỷ thiệt đi nữa, mình cũng chỉ biết niệm Phật thôi. Mình luyện có một nghề à, xài có một chìa khóa à, không có cho mình luyện nhiều chìa khóa đâu, mất thời gian lắm, không có đủ thì giờ luyện. Cho mình luyện một cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mình luyện tới khi nào mình đi ra mình mở được cái mở mở được ba cõi, mà bây giờ mình mở được cái cõi thế gian mình đi ra là mình khá rồi, biết niệm Phật rồi. Thầy nói dùng chữ biết niệm Phật, tôi nghe cái chữ đó tôi cũng thích ghê. Thầy nói biết niệm Phật rồi. Bây giờ mình chưa có biết nha, đừng có nói bây giờ tôi biết niệm Phật, cái đó là tự gạt mình thôi đó. Khi ra ngoài mà thử thách mà ma quỷ nó tới đối diện mình mà mình chỉ lo niệm Phật á, lúc đó là mình biết niệm Phật á, không có cái gì mà làm cho mình sao khảo đảo hay là động loạn hết, lúc đó là cũng còn nhớ niệm Phật chứ không có quên. Nên chỉ biết xài có một cái chìa khóa thôi, ai có hù hiếp gì cũng có một chìa khóa thôi, mình hên ghê chưa. Học cái pháp môn chỉ có một nghề thôi, cũng như học võ mà học có một nghề một món thôi, thì bây giờ mình học được cái Nam Mô A Di Đà Phật, biết niệm Phật rồi thì gặp cái đó đâu có lo nữa. Rồi mình đi ra ngoài nó còn ở cõi thấp đó, thì nó có cái thử thách của cõi thấp, thì qua cái cõi địa tiên đó, thì mình dễ bị người ta dụ ở lại lắm. Nếu mà mình có trình độ mình thoát ra được tới đó, mình đi vô cái giới đó thì người ta sẽ trải cái thảm đỏ, người ta coi mình cũng như là một nhân vật rất là quan trọng. Em người ta kính nể mình, ta coi mình quan trọng lắm, mình ta trải thảm đỏ rồi ta để cái ngai để cho mình lên đó mình ngồi mình ngự đó. Còn mấy người nào mà lên đó mà còn vướng một chút bụi trần mà về tham danh tham lợi á thì thấy cái đó khoái lắm nè, như ra ngoài rồi mà chưa có thanh lọc hết á, còn vướng chút bụi trần á là tham danh tham lợi á, thì tự nhiên á mình được lên tới đó là mời vô cái đó ngồi đó rồi mai mốt cho xuống thế gian này làm giáo chủ rồi làm gì vậy, làm cái chức gì cao vậy thôi, rồi kẹt ở đó luôn không có đi. Cho nên ông thầy cũng có dặn mình khi mà qua tới đó là không có là nhất quyết là tiếp tục đi nữa, thành ra mình đã dạy cho mình nuôi cái ý chí từ đầu rồi đi tới vô cùng, ông cứ nhắc hoài đi tới vô cùng không bao giờ ngừng cái chỗ nào hết, không bao giờ cho đó là đủ, phải đi tới vô cùng là vậy. Bây giờ biết là mình chưa có được nhưng mà mình đã gieo cái đó trong cái tâm thức của mình rồi, nó nhớ sau này nó vẫn văng vẳng, nó nhớ lời dạy của thầy là phải đi tới vô cùng, không có cho đó là đẹp nhất rồi, cảnh nó mê say nhất rồi, thành ra như thế gian này mình cũng đã từ từ mình không có mê cảnh nữa, mê cảnh là cũng còn bị gạt, thành ra mình lên trên cảnh nó còn đẹp hơn nữa, mà danh lợi nó còn nhiều hơn, đẹp đẽ hơn nữa, còn nhiều người đi theo mình hơn là dưới thế gian nữa, mà nguy hiểm đó, đó là những cái cạm bẫy kẹt vô đó. Em ngồi lên là thử thách rồi đi, thầy nói đi lên tới trên cửa trời thì còn thử thách nữa, gặp ông Phật, ông bước ngang cửa trời, cửa trời là Cửu Dương Quang, các bạn biết là cái gì rồi phải không? Cửu Dương Quang là cái gì? Cửu Dương Quang là cái gì, có ai nhớ không?
Quang là lửa,
Lửa ở đâu?
lửa không không rõ lắm.
Lửa đó là nó ở cửa trời. Cửa trời mới có lửa, mà chính luồng điển dương nó đốt mình. Chính cái luồng điển dương nó đốt mình. Đúng không? Chính cái luồng điển dương nó đốt mình. Mà bây giờ mình thấy ông Phật đi ngang, ông bước qua, mình nói mình mà bước vô là nó đốt mình tiêu tan. Giờ cái mình dám đi không? Giờ nó mới thử thách cái ý chí của mình. Nhưng mà mình dám bước qua thì nó sẽ bị tiêu thiệt, nhưng mà nó sẽ hồi sinh. Mấy cái đó là ông thầy ông nhắc cho mình trước rồi đó, là cứ việc bước qua mình nó sẽ hồi sinh, thành ra mình phải tiếp tục là vậy đó, thử thách cũng nhiều thì mình rõ cái đường của mình đi rồi, mình biết rõ cái đường đi rồi, mình không có bị xao xuyến, là không có bị động loạn, không có bị động loạn nữa, biết biết rõ đường đi thì không có bị động loạn nữa, khai triển đường đi rõ rệt không xao xuyến, mình biết phải đi làm sao phải làm sao không xao xuyến, phải đối phó như thế nào thì không xao xuyến, khai triển chân tâm tự dự phòng. Ai muốn muốn nói câu này, khai triển chân tâm tự dự phòng. Khai triển chân tâm tự dự phòng, thì cái chân tâm là cái phần hồn của mình ở bên trên đó, nếu mà về gần tới bộ đầu là nó cũng ở ba tấc ở trên đó. Còn cái chân chân tâm đó thì khai triển cái chân tâm đó được đó, thì tự dự phòng là tự mình bảo vệ mình, tự mình bảo vệ mình, phòng ngừa cho mình hết tất cả những cái gì nó xảy ra là mình tự bảo vệ mình được rồi, mình không còn sợ cái gì nữa hết, thì lúc đó mình an vui. Rồi. Câu thứ nhất. Câu thứ nhất. Thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu thiền vô vi không? Thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu thiền vô vi không? Thưa, hạnh bố thí càng cao thì tâm từ bi sẽ được phát triển. Nguyên lý tự do tu tiến sẽ thành tựu tâm thân an lạc. Kệ, sống trong thanh tịnh trí tâm an, chẳng có lôi thôi chẳng bạc bàng. Mê loạn không còn tâm tự thức, bình tâm thanh tịnh đạt thanh quang. Thành tâm phục vụ người nghèo khổ có ích gì cho người tu thiền vô vi không? Thì ở đây thầy nói, khi mà mình thành tâm phục vụ cho người nghèo khổ đó, đó là cái hạnh bố thí. Hạnh bố thí là nó rất cần cho người tu. Hạnh bố thí càng cao thì tâm từ bi sẽ được phát triển. Tại cái đó là để nó sửa soạn cho cái sự phát triển của cái tâm từ bi mà. Thành ra cái hạnh bố thí nó đi trước để cho nó phát triển cái tâm từ bi. Thành ra mình ở đây mình tu để cho đi tới phát triển cái tâm từ bi như chư Phật. Thì mình còn là người thế gian á, là mình phải học cái hạnh bố thí trước. Mà cái bố thí càng nhiều thì tâm từ bi sẽ được phát triển nhiều. Nguyên lý tự do tu tiến sẽ thành tựu tâm thân thường lạc. Mà cái hạnh bố thí mình càng cao thì cái tâm mình nó càng được vui. Mình giúp được người cái tâm mình nó vui. Thì mình càng giúp được nhiều người thì càng phục vụ được nhiều người thì cái tâm mình nó sẽ càng vui. Mới kêu là thường lạc. Thường lạc là lúc nào cũng vui. Tâm thân lúc nào cũng vui. Sống trong thanh tịnh trí tâm an, chẳng có lôi thôi chẳng bạc bàng. Mình sống thì đó là mình sống được ở trong cái thanh tịnh đó, thì cái trí tâm an là cái phần hồn của mình lúc nào nó cũng an. Chẳng có lôi thôi chẳng có bạc bàng. Chẳng có lôi thôi là chẳng bị động loạn lôi kéo nhiều chuyện rắc rối, không có cần mà bạc bàng gì hết, giữ cái sự thanh tịnh mà đi. Mê loạn không còn tâm tự thức, thì mình không có mê thì tự nhiên là mình không có bị loạn, không có mê nó lôi cuốn mình thì mình đâu có bị loạn. Mê loạn không còn là không có bị sự thu hút của cái cảnh tạm mà làm cho mình mê loạn, thì cái tâm mình tự thức mình biết à, cái đồ tạm không có chơi, không cần. Bình tâm thanh tịnh đạt thanh quang. Bình tâm mình thanh tịnh thì mình đạt được cái ánh sáng mà thanh nhẹ bên trên. Câu hỏi số 2. Quy nguyên diền mối thì quy nguyên làm sao? Đáp. Thưa, muốn quy nguyên diền mối thì phải thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp bằng môn pháp luân thường chuyển. Hít từ động tới tịnh, hơi đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu. Làm nhiều ngày, nhiều giờ như vậy thì luồng điển bên trong nội thức sẽ được quân bình. Trí sáng tâm minh, nhắm mắt thấy sáng và lớn rộng. Niệm Phật đều đặn, quyền bí của nội tâm được khai mở, sẽ cảm nhận sự vô cùng của tâm linh trong thanh tịnh. Kể càng ngày tu tiến càng minh tinh, khai mở tâm linh rõ tiến trình thực hiện không ngừng tâm thức giác đời là tạm cảnh hướng tâm linh. Thì đó, mình muốn quy nguyên diền mối là phải thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, là phải dùng pháp luân thường chuyển. Hít từ động tới tịnh, hơi đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Làm nhiều ngày giờ như vậy thì luồng điển bên trong nội sức sẽ được quân bình, trí sáng tâm minh. Thì cái pháp luân thường chuyển của mình nó rất là quan trọng ha. Làm nhiều á, nhiều ngày nhiều giờ thì dày công á, làm mỗi lần trong ngày rảnh bụng trống á, thì làm luồng điển bên trong nội thức sẽ được quân bình, trí sáng tâm minh, nhắm mắt thấy sáng và lớn rộng. Cái đó là đạt tới kết quả rồi, là nhắm mắt thấy sáng. Niệm Phật đều đặn, quyền bí của nội tâm được khai mở, sẽ cảm nhận sự vô cùng của tâm linh trong thanh tịnh. Niệm Phật và Pháp Luân Thường Chuyển rất là quan trọng. Càng ngày tu tiến càng minh tinh. Minh tinh là gì? Minh tinh là gì? Ở đời nó nói minh
Thành
tinh.
thơ chiến
Ở đời nó nói minh
minh
tinh là gì?
tinh, minh tinh là minh là sự sáng suốt ha anh bạn,
Ở đời
còn
người ta nói
tinh
minh
là sự thông suốt, sự quán thông.
ở đời người ta nói minh tinh là gì? Ở
Sự
đời
minh
nó
tinh
tinh là
nhỉ,
ở đời người ta
người
nói
nổi tiếng không anh?
minh tinh bằng bạc á là gì? Minh tinh là bằng bạc, là ngôi sao
Người
sáng,
nổi tiếng.
là ngôi sao sáng, nó kêu là minh tinh. Tinh là tinh tú á, là sáng á, ngôi sao sáng á. Minh là sáng, ở đời ta nói minh tinh bằng bạc là ngôi sao sáng của bằng bạc á. Còn đạo của mình á, là minh tinh, là sáng suốt vô cùng. Tinh nó cũng là tinh, minh nó là sáng rồi không? Mà tinh nó cũng là tinh vi, tinh tú, tinh tinh khiết, nghĩa là nó sáng trong á. Càng sáng trong á kêu là minh tinh. Khai mở tâm linh, rõ tiến trình, thực hiện không ngừng tâm thức giác. Đời là tạm cảnh, hướng tâm linh. Ở đây ông thầy cũng nhắc nữa là đời là tạm cảnh. Đời là tạm cảnh mà mình còn mê loạn. Thấy không? Mê loạn là mình thấy đời ai cũng mê, khổ vậy chứ. Sống trong cái thể xác này, mở mắt ra thấy đời. Mà đời thì nó thu hút. Thành ra nó là tạm cảnh thiệt, nhưng mà nó thu hút thiệt chứ không phải thu hút giả. Đời là tạm cảnh, hướng tâm linh. Rồi, chị Dung đọc tiếp đi. Mở
Em
mic luôn.
quên mở mic. Rồi em đọc lại câu số 3. Dạ. Sự hỏi sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện trong lúc nào? Đáp: Thưa, sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện lúc thua thiệt, tâm muốn thắng đối phương, sẽ xuất hiện bất cứ thủ đoạn nào bất hợp pháp để triệt hạ đối phương. Ngược lại, người tu thiền phải tha thứ và thương yêu để chiến thắng và xây dựng cả hai. Đáp: Ở kệ: Quý trọng thương yêu tự tiến hoài, bình tâm học hỏi chẳng lầm sai, quy nguyên diền mối tâm thành đạo, học hỏi không ngừng tự sửa sai.
Ừ. Ở đây thầy nói cái lúc nào mà mình thấy thể hiện cái sự độc ác của con người, khi nào mà nó thể hiện ra. Nhưng nhiều khi bình thường mình không có thấy nha, nhưng mà đến lúc mà nó có chuyện á, thì lúc đó nó mới xuất hiện. À, lúc mà bị thua thiệt á, muốn thắng đối phương, đang bị cái gì đó muốn thắng đối phương, nó muốn phản công hay là nó muốn gì á, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện bất cứ thủ đoạn nào bất hợp pháp để triệt hạ đối phương. Bất hợp pháp ở đây là nói về đời cũng là về đạo nha. Về về đời á, thì bất hợp pháp thì nó làm những cái chuyện mà luật pháp không có cho phép, giết người, là ám sát, thủ tiêu gì đó cũng là bất hợp pháp, hay là hại người ta, phá hại cái gì của người ta, nó cũng là bất hợp pháp. Thủ đoạn bất hợp pháp để cho đối phương nó tiêu. Còn nói về cái đạo thì có nhiều cái luật pháp nó không có thấy mà nó bắt, nhưng mà luật trời bắt, cái đó cũng là bất hợp pháp. Đúng không? Cũng như tìm những cái thủ đoạn không có giết người, nhưng mà để triệt hạ người ta, giống như là hất người ta, hay là cô lập người ta, hay là tìm cách để hại người ta, để người ta không có đứng ở chỗ đó được. thì cái đó luật pháp đâu có gì, đâu có giết người, đâu có hại ai, đâu có ai thấy đâu, thành ra luật pháp thế gian đâu có bắt, nhưng mà luật ông trời ghi sổ, không phải bắt liền nhưng mà ghi sổ để đó tới ngày rồi mới tính, chứ không có tính liền, phải không? Thì nói bắt hợp pháp ở đây nó cũng có thể có nghĩa là hai nghĩa chứ không phải một nghĩa nha. Ngược lại, người tu thiền phải tha thứ và thương yêu để chiến thắng và xây dựng cả hai. Định nghĩa mình là người tu thiền có bộ khó hả? Tại vì khi mà bị mấy cái đó mà phải tha thứ là khó ghê lắm á. Tại đâu phải một mình ở trong này đâu. Còn chúng sanh vạn linh đồ nó cũng phải học bài đó, mà nó chịu đựng bài đó thì tụi nó do xưa giờ nó quen rồi. Khi mà tấn công tới nó là nó phải bảo vệ và nó phải phản công. Mà bây giờ mình định nghĩa người tu thiền là phải tha thứ và thương yêu, khó ha. Để chiến thắng và xây dựng cả hai. Cho nên là người tu là có trình độ khá lắm rồi mới làm cái này được. Chứ nếu mà mình chưa làm cái này, mình nói tôi là người tu thiền thì đâu có đúng với cái định nghĩa của ông thầy, phải không? Ông thầy ông định nghĩa người tu thiền là phải làm cái đó. Đặt cái sào nó cao ghê chưa? Người tu thiền là phải tha thứ và thương yêu để chiến thắng, chứ không phải là dùng thủ đoạn để chiến thắng người ta, mà dùng cái tha thứ và thương yêu để chiến thắng người ta. Cái này khó, không phải dễ nha, phải thực tập nhiều trận rồi quả may, chứ nói thử vô cái là thua liền á. Để xây dựng cả hai. Kệ: quý trọng thương yêu tự tiến hoài, quý trọng thương yêu tự tiến hoài, bình tâm học hỏi chẳng lầm sai. Bình tâm là mình phải thay thanh tịnh, mình học hỏi đó, thì mình mới không có lầm sai. Còn nếu mà mình động loạn á, thế nào mình cũng lầm sai. Lầm sai là mình phạm pháp á, mình phản công một cách không đúng. Thay vì mình tha thứ và thương yêu là mình tìm cách mình hại á, là mình đã lầm sai rồi. Quý trọng thương yêu là mình phải coi cái người đó cũng như là một ông Phật vậy đó, thì mình mới được tiến. Cái người mà đến hại mình đó là ông Phật, khó à. Làm sao mình biến cái mắt phàm này thành cái mắt đạo để nó thấy được cái đó. Bình tâm học hỏi chẳng làm sai, thì mình quý trọng thương yêu thì tiến hoài mình đâu có làm sai nữa. Mình lúc đó mình giữ cái bình tâm, mình không có bị động, mình không có bị đau. Người ta phá mình đó là mình bị động, mình bị đau. Bây giờ không có bị mấy cái đó mới giữ cái sự bình tâm học hỏi thì không có làm sai, đâu có trả thù đâu mà làm sai. Quy nguyên diền bói tâm thành đạo, là trở quy nguyên diền bói là trở về nguồn cội của mình đó. Cái tâm mình nó thành đạo rồi. Thành đạo là tìm lại được cái sự quân bình cao cả bên trên rồi đó. Học hỏi không ngừng tự sửa sai. Thì lúc đó mình chỉ thấy mình sai thôi chứ không có ai sai, mình lo mình sửa mình thôi chứ không có lo mà cái người tới thử là chuyện của họ. Họ là lao công miễn phí họ tới họ thử mình thì để họ thử thôi, nhưng mà cái đó nói thôi nha, để cho mình có khái niệm để mình luyện chứ không có đơn giản. Rồi, chị đọc tiếp câu số 4 nha.
Câu số 4. Tinh minh là sao? Đáp: thưa, tinh minh là làm pháp luân thường chuyển, hợp khí cùng trời đất, nguyên lý thông khai, trí sáng tâm minh, biết mình biết họ, tận diệt giận hờn. Kệ: pháp giới phân minh tiến từng cơn, huệ giác thân hình trong cõi tạm, học hỏi triền miên không động loạn, không loạn động, khai thông trí tuệ, trí không sờn.
Đó, thì thưa tinh minh là cũng là nhờ pháp luân thường chuyển, hiệp khí cùng trời đất. Mình làm pháp luân thường chuyển mà tới nỗi nó thông lóc mạch nhâm mạch rồi đó, nó cái dòng pháp luân của mình nó hợp với cái dòng pháp luân của diệu trì kim mẫu bên trên, cái luồng điển của mình nó hòa với cái luồng điển của trời đất, thành ra lúc đó mới kêu là hiệp khí, hai bên nó hòa nhịp với nhau, là nghĩa là nhẹ lắm, chấn động của nó nhanh lắm á, mà nó nhẹ lắm nó mới hòa hợp được với cái nhẹ bên trên. Tại vì cái gì của trời đất ở bên trên là nhẹ lắm, mình thấy cái không khí là mình biết rồi, không khí mình hít thở hàng ngày mà mình đâu có bao giờ mình thấy mình đang hít đâu, nó nhẹ đến vậy, mình hít vô mà mình cũng không hay nữa. Thành ra cái mình hòa được với cái khí nhẹ đó của trời đất, nguyên lý thông gai, trí sáng tâm minh, thì lúc đó cái phần hồn mình nó bừng sáng rồi, nó hiểu rõ nhiều chuyện lắm, biết mình biết họ, tận diệt giận hờn. Thì lúc đó mình biết, mình biết họ nghĩa là mình cái huệ của mình thấy khác, là con mắt của mình nó không phải thấy như con mắt bây giờ. Con mắt nó nhìn là mình thấy tận gốc, tận thấy người đó là mình, thành ra mình không có giận họ được nữa, là cái huệ nó thấy được nhiều chuyện lắm. Mà bây giờ mình, giờ mình thấy một cái người đối diện mình là một cái người ta cũng mắt mũi tai miệng như mình, nhưng mà nó khác, có tánh tình nó cũng khác mình nữa, trình độ nó cũng khác mình. Nhưng mà cái người mà để khai trí sáng tâm minh rồi, ta nhìn cái đó là chỉ nhìn một cái phần hồn đang học hỏi và tiến hóa, chứ không phải là nhìn như mình. Thành ra có được cái nhìn đó mới tận diệt giận hờn, không thể nào giận được. Thấy một hồn, một tội hồn đang tiến hóa như mình, đang học hỏi và tiến hóa như mình, có gì đâu mà giận hờn. Pháp giới phân minh tiến từ cơn, pháp giới phân minh mình tiến trong cái cõi điển giới đó, mình hiểu rõ đó, mình tiến từ cơn. Ở trên bên trên mà cũng tiến từ cơn, ở dưới thì cũng tiến từ hồi, tiến từ cơn, tiến từ hồi, chứ không có phải tiến một cái ào là đi thẳng luôn, phải không? Khi mà mình bước lên một cái tầng giới khác á, là mình phải hòa với cái tầng giới đó, phải có cái thời gian để mình hòa cảm với cái thời gian, với cái tầng giới đó, rồi mình mới quân bình lại. Tại vì lúc mình mới tới cái chỗ mới á, mình bị hụt hẫng lắm, mình bị cũng như chơi với vậy đó, mà hơi mất quân bình một chút, phải có một thời gian để cho mình đáp ứng với cái hoàn cảnh mới. Rồi lúc đó mình quen rồi á, thì lúc đó mình mới thấy tự nhiên. Pháp giới văn minh tiến từ cơn, cho nên nó phải có từ cơn từ hồi là vậy. Trong mấy cái bài thơ của thầy, khi các bạn thấy từ cơn từ hồi là bắt buộc phải vậy thôi. Huệ giác thân hình trong cõi tạm, là lúc đó mình hiểu được cái, nhờ cái huệ của mình đó, mình hiểu được cái thân của hình của mình đó, là hiểu được cái tiểu tiểu thiên địa này ở trong nó có gì, nhưng mà nó chỉ tồn tại trong cái cõi tạm này thôi, một ngày nào đó nó sẽ tiêu tan. Học hỏi triền miên không loạn động, thì khi mà mình thấy được cái đó rồi á, là mình chỉ học hỏi thôi, chứ mình đâu còn bị động nữa, lo học hiểu thêm, đào sâu thêm, khai thông trí tuệ, trí không sờn, khai thông cái trí tuệ càng ngày càng sáng suốt hơn, càng hiểu rộng hơn. Cái trí không sờn không có bao giờ chán nản.
Rồi câu số 5. Hỏi: quý yêu tâm sát tức là quý yêu trời Phật. Đáp: thưa, quý yêu tâm sát thì mới bằng lòng tu sửa, càng ngày càng thanh tịnh hơn thì mới rõ nguyên lý của trời đất, dễ tu dễ hành pháp hơn. Biết sát biết tâm thì sẽ biết được giá trị hiệp khí cùng trời đất, sẽ dấn thân tu hành vô quái ngại, rõ mình rõ họ rõ tâm linh, bằng lòng tiến hóa tới vô cùng. Kệ: thâm sâu khai triển thức muôn bề, thực hiện công phu chẳng chán chê, trí sáng tâm minh hành nhất trí, dồi dào khỏe mạnh chẳng buồn chê.
Quý yêu tâm sát tức là quý yêu trời Phật. Thưa, quý yêu tâm sát thì mới bằng lòng tu sửa, càng ngày càng thanh tịnh hơn thì mới rõ nguyên lý của trời đất, để dễ tu hành pháp hơn. Mình biết quý yêu cái tâm sát này thì mình mới chịu tu sửa cho nó càng ngày càng tốt đẹp hơn, điều chỉnh cho cái tâm và cái sát này nó càng ngày, cái tâm càng ngày càng thanh tịnh và cái khác càng ngày càng khỏe mạnh, dễ dễ hành pháp hơn. Biết sát biết tâm thì sẽ biết được giá trị hiệp khí cùng trời đất. À, tối ngày thầy cứ nhắc cái chữ mà hiệp khí cùng trời đất, tại vì cuối cùng á, mình cũng phải hiệp khí được với trời đất, là cái luồng điển của mình á, chấn động lực của mình phải hòa với cái chấn động lực của trời đất, và mình cũng phải, cái điển của mình cũng phải hòa với cái điển của trời đất. thì lúc đó mình mới là mạnh, nhẹ mạnh, sẽ dấn thân tu hành vô quá ngại, rõ mình rõ họ rõ tâm linh, bằng lòng tiến hóa tới vô cùng. Lúc đó khi mà mình đi tới cái giai đoạn đó thì mình bằng lòng tiến hóa tới vô cùng, thâm sâu khai triển thức muôn bề. Thì lúc đó mình thấy cái chuyện gì mà mình khai triển ra nó cũng thâm sâu á, mình hiểu được muôn bề, chiều nào mình cũng hiểu hết, nó rộng rộng rộng, càng ngày nó càng rộng, hiểu sâu hiểu rộng ra. Thực hiện công phu chẳng chán chê, thì lúc đó là chỉ công phu là để cho luyện luyện của mình á, luyện luyện càng ngày càng 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 thanh lọc, càng thanh nhẹ, không có chán chê. Trí sáng tâm minh hành nhất trí, là một lòng một dạ cứ hành, cái trí mình sáng, cái tâm mình hiểu rồi, một lòng một dạ mình cứ lo hành để tiến, dồi dào khỏe mạnh chẳng buồn chê. Thì ở dưới thế gian á, thì mình dồi dào khỏe mạnh, sức khỏe mình càng dồi dào mà mình không có buồn, mà cũng không có chê, không có chê cái sự thành đạt của mình á. Rồi câu 6.
Sáu hỏi, muốn có hòa bình thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn đạt tới thật sự hòa bình thì phải tự xây dựng từ tâm lẫn thân, phải bỏ công thực hành phương pháp tu thiền tứ trược lưu thanh, khai triển nội khoa tâm lý, thường xuyên thực hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai mở quyền bí trong nội tâm của hành giả, nhiên hậu mới tự cảm thức được sự thanh tịnh là cần thiết. Kệ, khai triển tâm linh giải nỗi phiền, không không có vẫn an yên, không ngừng tự hiểu tâm thành đạo, sáng suốt phân minh trí tiến xuyên.
Ừ. Muốn đạt tới sự hòa bình thì phải tự xây dựng cho tâm lẫn thân. Lúc nào thầy cũng nói xây dựng tâm lẫn thân ha. Khi còn ở trong cái thể xác này, cái thân nó cũng quan trọng lắm. Phải bỏ công thực hành phương pháp tu thiền khứ trược lưu thanh. Thì pháp của mình là khứ trược lưu thanh, nó bị ô trược quá rồi, bây giờ phải khứ trược lưu thanh. Khai triển nội khoa tâm lý, thường xuyên thực hành niệm Phật. Nam, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nhờ niệm Phật á, nó mới khai triển nội khoa tâm lý về cái điển của nội tâm của mình đó. Khai mở quyền bí trong nội tâm của hành giả. Thì lúc đó mình sẽ khám phá ra những cái chữ quyền bí bên trong này, nó sẽ khai mở từ từ ở bên trong mình. Nhiên hậu mới tự cảm thức được sự thanh tịnh là cần thiết. Lúc đó mình mới hiểu cái thanh tịnh là cần thiết. Khai triển tâm linh giải nỗi phiền, thấy không? Khi mà mình khai triển được cái tâm linh là về phần hồn của mình, mình mới giải được cái nỗi phiền của mình. Ai cũng có phiền hết trơn, không thể nào mà nói tôi sống ở thế gian mà tôi không có phiền, cũng có những cái sự buồn phiền lo âu. Không không có có vẫn an yên, là mình lúc đó mình khai triển cái tâm linh mình rồi á, thì ở trong cái không cũng như trong cái có, mình không có bị nó ảnh hưởng mình nhiều nữa, thì lúc đó mình mới vẫn an yên. Tại bây giờ con người ta là đang bị học trong cái bài có không không, khi có thì vui mà không có thì buồn, khi mất thì buồn, ai cũng vậy. Mà cái bài học có không không nó liên tục nó xảy ra như vậy, có lúc có lúc không, có lúc có lúc không, có lúc thịnh lúc suy, có lúc sanh lúc khắc, nó cứ liên tục trong cuộc sống của mình vậy hoài. Mà nếu mà mình cứ theo nó thì lên xuống vậy hoài á, thì mình sẽ động liên tục, động triền miên không phát triển là vậy. Thành ra mình không có không không, mà mình không có bị nó dao động, mình không có theo nó nữa, có cũng được không có cũng không sao, không còn mê trong đó, thì lúc đó mình mới an yên được. Không ngừng tự hiểu tâm hành đạo. Không ngừng tự hiểu là lúc đó mình tự học tự hiểu thôi, không có ai giải nghĩa, nhưng mà giờ mình thanh nhẹ thì tự học tự hiểu tự tu tự tiến, tâm mình lo hành để tự nhiên mình hiểu. Mà cái đó là nói trình độ cao nha, trình độ bên trên á, sáng suốt phân minh trí tiến xuyên, thì cái sự sáng suốt của họ rất là dồi dào, cho nên phân minh đủ thoại mọi sự việc. Thành ra cái trí tiến xuyên tất cả những cái gì mà không hiểu họ cũng vượt qua hết, những cái trở ngại vượt qua hết, những điều nào không hiểu cũng sẽ hiểu, tiến xuyên hết những cái đám mây mù ở bên trên. Rồi tiếp tục.
Rồi, câu số 7. Tại sao làm người ai ai cũng tham dâm cả? Đáp: Thưa làm người ai ai cũng có bản chất tham dâm, vì tâm thức lúc nào cũng linh động, muốn có những gì chính mình chưa có, bắt buộc phải tham dâm. Tùy theo hoàn cảnh tạo thành nhân quả của mỗi người khác nhau, luân lưu từ nhiều kiếp rất khó giải quyết. Nếu không chịu tu sửa thì sẽ sống trong tập quán tốt hay là xấu đó thôi. Niệm Phật là một tập quán tốt, tự khai triển tâm linh và dẹp bỏ nghiệp chướng trong nội tâm, kệ khai thông trí tuệ tự thanh lần, giải bỏ trần tâm tự xét phân, thức giác chân hồn không quyến luyến, bình tâm thanh tịnh tiến cân phân.
Thì bây giờ mình sanh ra con người á, ai cũng có cái bản chất tham dâm lắm, cái đó là nó tự nhiên của ông trời sanh ra nó phải vậy. Tâm thức lúc nào cũng linh động, muốn có những gì chính mình chưa có. Thành ra khi mà mình sanh ra cuộc đời này đó, mình thấy cái gì mình cũng muốn hết á. Mà nhỏ cho mình cái gì chút xíu là mình cũng vui lắm. Cái gì mà mình không có, khi mà mình có được mình vui lắm. Cái đó là cái luật tự nhiên của ông trời cũng sanh ra như vậy. Nhưng mà bắt thành ra mình bắt buộc phải tham dâm là tham muốn á, tùy theo hoàn cảnh, hoàn cảnh nào nó theo nó tham theo hoàn cảnh đó, tạo nhân quả của mọi người nó cũng khác nhau, luân lưu từ nhiều kiếp. Có người đó thì họ sẽ tham dâm trong cái giàu có, trong cái của cải của gia đình để lại, là cái đó là cũng là cái nhân quả của họ trong nhiều kiếp. Không, là kiếp trước họ có làm cái gì đó thì ngày nay họ được hưởng cái phước, họ rớt vô trong một cái gia đình mà nó có giàu của cải dồi dào, thì họ sẽ tham dâm và họ sẽ bành trướng trong cái giới đó. Cái người mà thiếu phước hơn là do cái nhân của những cái kiếp trước đó, mình không có làm điều thiện nhiều á, thì mình sẽ rớt vô những cái hoàn cảnh nó khó khăn hơn để cho mình học. Nhiều kiếp rất khó giải quyết, nhiều cái hoàn cảnh nó khổ lắm, mình nhìn mình thấy khổ lắm. Nghĩa là có nhiều người nó có bài học rắc rối hơn người khác, chứ không phải ai cũng giống ai. Có người tham nhiều, có người tham ít, mà có người có vấn đề nhiều hơn, có người nghiệp nặng nghiệp nhẹ, hai nó không có giống nhau. Thì cái đó là cũng do tiền kiếp, mà kiếp này á là mình đang sửa soạn cho kiếp tới, cũng như là kiếp này mình đang hưởng quả của những kiếp trước. Thấy không? À, bây giờ kiếp này mình đang sửa soạn trồng để hưởng quả cho những kiếp sau. Thành ra nó cứ liên tục vậy hoài, thì nó kiếp này nếu mà mình lỡ có xấu rồi thì mình đang trồng trọt lại những cái nhân lành, gieo những cái nhân lành để kiếp sau mình được hưởng. Còn mấy người nào mà đã có nhân lành rồi thì phải ráng vun bồi tiếp tục con đường đó để cho nó đừng có hết phước nữa. Là cái đó nhân tốt hay nhân xấu đó thôi. Mà bây giờ mình may mắn trong cái kiếp này ông gặp được ông Phật, ông chỉ cho mình gieo được một cái nhân lành, đó là cái niệm Phật, gieo cho nó thành một cái tập quán tốt. Mà cái nhân này mà mình gieo được đó thì nó mấy kiếp sau là mình biết xài nó, thì nó sẽ giúp cho mình khai triển, đúng không? Điểm sống trong, nếu không chịu tu sửa sẽ không sống trong tập quán tốt hay xấu đó thôi. Bây giờ mình sửa lại, niệm Phật là một tập quán tốt, tự khai triển tâm linh và dẹp bỏ nghiệp chướng trong nội tâm. Thì bây giờ mình tập xài cái chìa khóa này đi, tập có cái tập quán tốt này thì mình đi tới đâu kiếp nào đi nữa mình cũng sẽ biết niệm Phật, và mình sẽ dẹp bỏ hết những cái gì nghiệp chướng nó đang đeo đuổi mình, và tâm linh mình càng ngày càng khai triển, hiểu được nhiều chuyện hơn. Kệ khai thông trí tuệ tự thanh lòng, cái trí tuệ mình càng ngày càng khai thông sáng suốt thì cái con người mình nó càng ngày càng thanh, càng ngày càng sạch. giải bỏ trần tâm tự sát văn, thì lúc đó thì giải bỏ từ từ cái trần tâm ô trược, không có nghĩ những cái trần tâm, những cái tánh phàm ô trược nữa, từ từ mình giải bỏ nó ra. Tự sát văn, thức giác chân hồn không quyến luyến, thì cái chân cái hồn của mình là khi mà ra được nó thức giác rồi, nó biết cõi tạm là cõi gì, cõi thật là cái gì á, thì nó không có quyến luyến cái chuyện đời nữa. Có cũng được mà không có cũng được, ở cũng được mà đi cũng được, cái nào cũng học. Còn ở đây thì học ở đây, ngày nào phải ra đi thì học nơi khác vậy thôi, không có gì quyến luyến. Có thì xài, không có thì thôi, ông trời cho thì có, ông trời lấy lại thì thôi, cũng không quyến luyến. Bữa nay gặp được cái duyên này thì học với cái duyên này, ngày mai ông trời ông đổi cái duyên khác thì mình hết gặp những người đó, mình sẽ có những người gặp những người khác ở trên đời này, những người bạn khác, thì mình cứ tiếp tục mình học thôi chứ không có quyến luyến. Tất cả là do trời định, hết duyên này qua duyên khác, cứ liên tục vậy trong cuộc đời của mình, nó biết bao nhiêu rồi, gặp biết bao nhiêu người rồi. Có người tới thử thách, có người tới giúp đỡ, đủ thứ hết. Bình tâm thanh tịnh, tiến căn vân. Bình tâm là thanh tịnh rồi, tiến căn vân, tiến theo theo cái đà tiến đúng với cái trình độ tiến hóa của mình. Căn phân rõ rệt, tiến tới đâu, nhẹ tới đâu là tùy theo cái dày không của mình tới đâu. Rồi, hết rồi. Các bạn có cần hỏi gì thêm không?
Cảm ơn Bảo. Chào bạn.
Rồi. Cảm ơn các bạn. Em gặp
Ơn Bảo. Các bạn.
Rồi.
Em làm lại tuần
Cảm
sau.
ơn Bảo. Chào các bạn.
Dạ.
Chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn Bảo nhiều nha.
Rồi, con
Chào.
chào chú Bảo, con chào các bạn.
Chào anh Bảo.
Em
Chào tất cả các bạn.
Chiều 11. Em chào anh Bảo nhá. Chào tất cả các bạn nào.
Dạ, rất nha.